Mùa hè năm 1972, An Lộc là chiến trường thách đố với các nhà báo. Một thị xã nhỏ bé cách thủ đô Việt Nam Cộng Hòa non 60 km bị 40.000 quân Cộng sản Bắc Việt có xe tăng, pháo binh, pháo phòng không yểm trợ vây hãm tấn công gần 3 tháng. Các phóng viên chiến trường ở Nam Việt Nam lúc đó đều muốn vượt vòng vây vào An Lộc để làm phóng sự. Ở giai đoạn ác liệt của mặt trận An Lộc vào ngày 29 tháng 4 năm 1972, chúng tôi lúc đó là đặc phái viên của hệ thống truyền thanh quốc gia VTVN đã cùng hai nhà báo khác đi vào An Lộc, nhưng trực thăng bị trúng đạn, phải hạ cánh khẩn cấp trong vòng vây của quân Cộng sản. Ngày 29 tháng 4 1972 là ngày thứ 22 An Lộc bị phong tỏa. Đường bộ từ Trơn Thành theo quốc lộ 13 bị cắt ở chốt suối Tàu Ô xóm Ruộng. Hỏa lực đối phương mạnh đến nỗi, lực lượng giải vây với các đơn vị tinh nhuệ như nhảy dù, thiết giáp và bộ binh chịu nhiều thiệt hại nhưng đều không thể phá chốt được. Vì thế chúng tôi quyết định thử lửa với trực thăng của phi đoàn 223, Sư đoàn 3 Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Nhóm anh em nhà báo gồm chúng tôi Nguyễn Mạnh Tiến thuộc hệ thống truyền thanh quốc gia VTVN, Thế Hải Đài Tiếng Nói Tự Do VOF và Dương Phục Đài Tiếng Nói Quân đội. Chúng tôi đã lên tàu ở bãi đáp cạnh rừng cao su non Lai Khê. Lúc đó, chúng tôi nghĩ là bay vào tử địa thì kiếm một chỗ ngồi bệt trên sàn trực thăng sẽ chẳng ai đuổi xuống. Nhưng không phải như vậy. Ở mốc thời gian 41 năm sau chiến trường An Lộc, năm 2013, chúng tôi tình cờ gặp lại cựu trung úy phi công Võ Văn Cơ, phi công chính của chuyến bay định mệnh tháng 4 1972 và mời ông thăm đài RFE. Diễm thi của Ban Việt ngữ đã đề nghị cựu trung úy phi công Võ Văn Cơ cùng chúng tôi tham gia chương trình video Cuộc sống quanh ta với cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và cảm động. Cựu trung úy phi công Võ Văn Cơ cho biết phi công phụ của chuyến bay hôm đó là thiếu úy Trương Phương Tuyên, hiện cũng định cư ở Hoa Kỳ. Nhớ lại câu chuyện 41 năm trước, cựu phi công Võ Văn Cơ nói:
Tư lệnh của chiến trường á, là cấm tất cả các phóng viên vì nó nguy hiểm. Và thứ nhất nữa là để giữ bí mật cái quân số. Vì cái lực lượng đối phương lúc đó là tới 3 công trường. Với cái ý đồ của đối phương là họ muốn chiếm cái Bình Long. Nhưng mà họ cuối cùng họ cũng bất khuất được cái ý chí của mình. Để ta vẫn cố chiếm lại. Thì ngày mà tôi gặp anh Tiến này là tại là cái bãi đổ quân là của tiếp nhảy dù ở lại phi trường Lai Khê. Nhưng mà khi mà anh lên phi cơ rồi thì tôi vẫn trình lại cấp trên là tại sao có đặc phóng viên lên máy bay. Thì cuối cùng thì ông chỉ huy trưởng nói thôi được, anh cứ cho phóng viên lên.
Trong thời gian này, áp lực của cộng quân đang mạnh nhất. Đối phương đã mở đợt tấn công thứ tư, thứ năm. Và trong tháng 5 1972 thì thêm vài đợt tấn công nữa. Tất cả đều có xe tăng, pháo binh và pháo phòng không yểm trợ. Trước các đợt tấn công, có lúc địch quân pháo tới hơn 8.000 quả đạn trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Cựu trung tá nhảy dù Bùi Quyền, lúc đó là thiếu tá trưởng ban 3 hành quân lữ đoàn 1 nhảy dù, đơn vị tiếp viện, trực tiếp chiến đấu bên trong An Lộc. Từ Bắc California, Hoa Kỳ, ông Bùi Quyền kể lại là quân đội và thường dân thương vong rất nhiều vì các trận mưa pháo của địch quân.
Trung bình 2-3 giây, cái thời gian đó 2-3 giây là có một quả đạn rơi vào An Lộc rồi. Thành thử ra không chỗ nào không trúng.
Trở lại chuyến đi ngày 29 tháng 4 1972 của nhóm nhà báo chúng tôi nhớ lại đường bay vào An Lộc rất gần, suốt dọc phi trình phi công bay sát đầu ngọn cây cao su để tránh hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7, tránh cao xạ phòng không đạn nổ 2 lần, nhưng không tránh được Đại Liên và ngay cả súng AK. Hôm đó, đoàn trực thăng trong đó có chiếc chở chúng tôi không đáp được xuống bãi Sa Cam. Địch quân pháo kích mù trời, không một chiếc nào đáp được hẳn xuống đất để tản thương. Trực thăng giữ cao độ lơ lửng và bốc lên ngay. Nhìn qua khoảng trống của chiếc UH-1D, chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Một số thương binh còn đủ sức đã đu càng trực thăng. Người chậm hơn, yếu hơn lại nắm lấy cổ chân đồng đội. Trực thăng bốc lên, cùng với chiếc thang người đong đưa. Cả ba chúng tôi, Thế Hải, Dương Phục và Nguyễn Mạnh Tiến, chưa kịp nhảy xuống thì trực thăng đã bốc lên. Bên tai tiếng súng liên thanh bắn vào máy bay, tiếng đạn cối, hỏa tiễn 122 ly nổ liên hồi trên bãi đáp mù mịt khói lửa. Hai xạ thủ trên trực thăng cũng khạc đại liên về hướng rừng cao su. Anh Thế Hải, cựu phóng viên Đài Tiếng Nói Tự Do VOF, hiện nay định cư ở Hawaii, Hoa Kỳ. Lần đầu tiên sau 40 năm, tôi tìm được số điện thoại và liên lạc với anh. Anh Thế Hải rất xúc động, kể lại câu chuyện cũ như hệt một đoạn phim quay chậm.
Lúc đến được cái chỗ bãi đáp Sa Cam đó, thì nhìn một chiếc trước xuống, họ pháo kinh khủng ở các cái đồi xung quanh Việt Cộng nó pháo vào. Kinh hoàng vô cùng là những cái thương binh chạy ra để mà chở đi đó. Pháo của Việt Cộng nó tới đó, làm tung người, bãi đáp nó bụi mù. Mà rồi mù mịt khói súng, rồi là tiếng pháo, rồi là tiếng đủ mọi thứ. Thì chiếc máy bay của mình mới tiến với Dương Phục đảo qua một cái thì phi công không thể xuống được. Máy bay đã trúng đạn đấy. Thì trong lúc đó là mình là nhiệm vụ là vừa phóng viên truyền thanh của đài VOF, vừa lại cầm cái máy chụp hình. Lúc bây giờ vừa nói vào máy, hình ảnh đã diễn ra tại lúc đó. Rồi trong lúc đó mình bấm máy thì thấy một chiếc máy bay trước của mình đó. Thì binh sĩ họ nhào lên, họ bám vào cái càng bay đó. Thì máy bay nó bốc lên đó, không thể chở nổi nhiều một thương binh đấy. Thì lúc bây giờ mình hoảng loạn rồi. Là cái việc bấm máy, rồi đấy lúc phía xa đó, thì mình nhìn thấy một chiếc máy bay tự nhiên nó có một cái đợt móc xích đấy. Mấy người binh sĩ thì bám vào càng, rồi lại hai, ba anh binh sĩ lại bám chân những người bám vào càng nữa. Rồi mình lại ghi được một cái đó, trực thăng nó bay cao đó. Thì chắc là cái sức gió với lại cái sức chuyển động mạnh quá. Có một anh đã rớt khỏi cái chân của cái bám của cái anh binh sĩ bám trên càng đó. Mình bấm, ai ngờ về sau họ đưa lên tờ Fly and Strike của quân đội đó. Thì lúc bây giờ mình mới biết được là cái hình ảnh mình đã ghi được.
Cựu trung úy phi công Võ Văn Cơ trong cuộc hội ngộ với chúng tôi ở phòng thu hình của RFE năm 2013 đã làm rõ hơn về việc ông bị thương và máy bay bị hư hại nên không thể đáp xuống bãi đáp, ông nói.
Khi mà tôi trúng đạn bên vai phải rồi thì tôi bảo cho chiếc xin xí liền. Thì xin xí liền thì họ chỉ xác nhận là tôi bị thương thôi. Rồi máy bay tôi vẫn còn lơ lửng, tôi thấy quân phóng viên là còn phía xuống. Mà là tôi là phải xa thêm chiếc xí nữa. Thì bên trên mặt là hỏa lực của đối phương là nó bắn rồi. Thì tôi bị thêm phía trước là bắn vào những phía trước thì mũi phía cơ bắt đầu là khói xịt lên. Như vậy là trúng cái bên bạch, bên điện rồi. Nhưng mà máy nó không bị, nó bị gián đoạn. Nhưng mà cái âm thanh đó, tôi vẫn nhận xét là cái âm thanh máy bay là vẫn còn đều, nó vẫn còn đều. Tôi quyết định bay ra cho tôi không muốn ở lại đó. Nếu tôi đáp cho ở lại đó thì tới giờ anh đi, tôi giờ này thì chắc cũng nằm đống xương đó thôi chứ không còn nữa. Tôi quyết định phải bay ra khỏi cái chiến địa đó.
Yeah.
Thì bắt đầu pháo, thì lính thương binh là của nhiều là cản thương binh đi ra thì mấy chiếc kia bốc về luôn. Chiếc nào ra được là chiếc đó, không có chần chừ gì hết đó. Là vừa pháo mà vừa là hai bên thì cái thế nó cay rất lược nhau mà không có thể ở đó được lâu cay. Thì tôi ra. Tất cả đi ra thì tôi cũng giảm bay tới quốc lộ 13 nữa, bởi vì đối phương hai bên nó đã ngự đó rồi. Thì bây giờ tôi lên thì khoảng 5 hoặc 6 dặm á, thì tôi nhìn khoảng hướng đông nam tây trái có một khu rừng nó còn nguyên xi, nghĩa là chưa có phải bóp đạn hết, thì tôi xuống liền. Tôi xuống ra mà khi mà tôi bảo chiếc xi xi rồi trong cái hợp đồng tôi lần nghe hết, thì lúc đó tôi cũng không còn liên lạc được với ai được hết, thì hệ thống vô tuyến đứt luôn rồi. Thì có chiếc ship lúc đó nó giải tỏa hết là rocket. Rồi đàn minigun hết rồi, nó nhẹ rồi. Thì nó xa xuống sau lưng tôi liền. Và bốc tôi được một co-pilot, hai anh sở thụ và ba anh phóng viên này. Nói chung tới giờ này tôi vẫn nói tôi nhờ ở trên, tôi còn nguyên vẹn hết. Chỉ còn máy bay là tôi bỏ cuộc chạy máy bay thôi.
Tôi nhớ lại, trung úy Võ Văn Cơ là người cuối cùng rời chiếc trực thăng bị trúng đạn bốc khói và phải đáp khẩn cấp. Trong lúc người xạ thủ bên trực thăng vũ trang gunship vẫy tay lia lịa gọi chúng tôi chạy qua mau, trung úy Cơ còn làm một số thao tác trên bảng điều khiển. Tôi nghĩ là ông Cơ đã vô hiệu hóa các tần số liên lạc. Thật ra lúc đó mọi sự diễn ra nhanh lắm. Bây giờ hồi tưởng lại như một khúc phim quay chậm, hiện rõ sự khủng khiếp của chiến tranh. Lần đầu tiên liên lạc với anh Thế Hải sau 40 năm, anh Thế Hải đã kể lại tâm trạng của anh khi máy bay chở chúng tôi phải đáp khẩn cấp trong khu vực do địch quân kiểm soát. Cựu phóng viên VOF Thế Hải kể lại.
Chắc đây là một cái ngày cuối cùng của đời phóng viên. Tôi là sinh ngày 20 tháng 4, thế xong cái thì ngày mình bị nạn đó, 29 tháng 4. Từ đó thì mình coi như là cái ngày sinh nhật thứ hai của mình được sống lại. Từ lúc bốc lên rời khỏi An Lộc, từ đó nó bắn kinh khủng. Thì nó lúc máy bay và đáp khẩn cấp xuống một cái bãi cỏ. Tôi còn nhớ rằng anh em mình hò nhau phải chạy xa khỏi máy bay. Không biết sợ nhớ cái nó cháy đó. Rồi bọn mình đắp với nhau cùng với những anh em xạ thủ lại phi công. Rồi cái chiếc cân xít từ đâu nó phà tới. Một chiếc nó bắn điểm trợ xung quanh, một chiếc nó bốc anh em mình lên. Thì trong lúc đó nghe những cái tiếng súng AK nó nổ chát chúa cứ mỗi lúc một gần, mình nghĩ rằng chắc là anh em mình bị bắt rồi. Mà trong lúc đó mình bảo rồi thôi, nếu mà bị bắt thì đau khổ, thì thà rằng là chết ngay tại trận còn hơn là để Việt tộc nó bắt.
Ngay từ khi lơ lửng ở bãi Sa Cam với cảnh pháo kích, tiếng súng của xạ thủ quạt lia lịa về hướng các bờ rừng cao su, chúng tôi đã tường thuật vào trong máy. Khi lên được chiếc gunship, tôi cũng tiếp tục nói vào máy. Khi về tới Lai Khê, cả ba chúng tôi súng lại để phỏng vấn người phi công bị thương. Cả ba đài phát thanh hôm đó đều có bài tường thuật sôi nổi. Sau đó, chúng tôi cũng viết bài phóng sự trên báo Sóng Thần. Cựu trung úy phi công Võ Văn Cơ nhớ lại.
Sau cái chuyện bay đấy thì là ngày 29 tháng 4 là sau cái phóng viên rồi á, thì sau đó 3 ngày là trên tờ báo Sóng Thần. Thì tôi đọc lại cái bài là việc là cảm ơn là nhân viên phi đoàn 23 đã cứu mạng sống là cái anh Tiệp. Là đó là tờ báo Sóng Thần ngày tháng 5 ngày mùng 2, tôi còn nhớ rõ.
Bay trực thăng vào An Lộc những ngày đó thật là nguy hiểm. Sau chúng tôi 2 ngày, hôm 1 tháng 5 1972, điện ảnh viên quân đội Nguyễn Ngọc Bình ở trong số 11 người, kể cả phi hành đoàn, đã hy sinh vì trực thăng của họ bị bắn rơi trên phi trình vào An Lộc. Sau này, một đồng nghiệp của phóng viên Nguyễn Ngọc Bình là anh Đỗ Văn Mỹ đã theo cánh quân Trung đoàn 15 giải tỏa quốc lộ 13. Anh đi bộ 15 km đường rừng từ Tân Khai theo hướng An Lộc và tìm thấy chỗ trực thăng bị bắn rơi. Di hài phóng viên điện ảnh Nguyễn Ngọc Bình chỉ còn xương cốt, nhưng các reel phim 16 ly và máy quay cháy nám vẫn quàng trên xương ngực. Đỗ Văn Mỹ được biết nhiều hơn với tục danh Mỹ Voi vì người anh cao lớn. Mỹ Voi đã gom xương cốt người bạn thân và 2 thùng đạn súng cối và xin trực thăng tản thương chuyển về Sài Gòn. Bà quả phụ Nguyễn Ngọc Bình sau đó xác nhận đúng là di cốt của chồng nhờ một vết tích riêng ở răng của anh. Sau chuyến bay định mệnh ngày 29 tháng 4 1972, phải 44 ngày sau, tức 13 tháng 6 1972, chúng tôi mới vào được An Lộc phỏng vấn tướng Lê Văn Hưng để gửi về bài tường trình tại chỗ. Và đến ngày 7 tháng 7 1972, chúng tôi trở lại An Lộc theo chân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Mặt trận An Lộc là một chiến trường đầy thách đố với các nhà báo. Riêng đối với chúng tôi, nó là phần quan trọng nhất trong cuộc đời phóng viên của mình.